những thắc mắc về đạo pháp của các anh chị em đạo hữu tại Úc Châu. Kính bạch thầy, trong thời gian tôi thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, các bạn đạo tại Sydney có một số thắc mắc về đạo pháp, chúng con xin được ghi lại đây, kính trình trước lên thầy để kính nhờ thầy giải cho chúng con khi đến thăm các bạn đạo tại Úc Châu. Những thắc mắc này không nhất thiết phải được thầy trả lời đầy đủ từng câu một. Nếu có điều đã giảng rồi, những thắc mắc chắc ra không cần thiết nữa, kính xin thầy lược bỏ. Chúng con kính mong được hưởng nhờ hồng ân thanh điển của thầy. Thứ nhất, vấn đề người ngoại quốc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Amitabha, thầy đã không đồng ý với cha. Vậy chúng con nên nghe lời cha hay nghe lời thầy? Cha và thầy ai đúng?
Amitabha đó là tiếng Phạn, nhưng mà người ngoại quốc có thể áp dụng. Còn vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật là chính bản thân của tôi đã thực hành và tìm ra rõ rệt trong thực hành và tự chứng nghiệm nó như vậy. Cho nên có một số người ngoại quốc cũng có đã niệm Amitabha và cũng có nghiên cứu về Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kết quả của Nam Mô A Di Đà Phật nó có thực chuyển hơn và xác nhận rõ luồng điển hơn, thì thấy những cái gì mà hữu ích và giúp được cho người thì những người đó nên thực hành. Trong cái thực hành tìm ra mới là có giá trị. Còn vấn đề cao siêu ở bên trên thì sau này thực hiện được Nam Mô A Di Đà Phật, vì họ muốn tu họ phải bước vào trong thềm đó để nghiên cứu cái chấn động lực của luồng điển. Mà họ biết nghiên cứu chấn động lực của 6 luồng điển đó là họ sớm đạt hơn. Cho nên tôi ước mong rằng mọi người ngoại quốc bằng lòng nghiên cứu về Nam Mô A Di Đà Phật để tìm sâu rộng hơn cái chấn động lực của 6 luồng điển là lục tâm duy nhất. Còn nếu mà họ không thể niệm được, họ cũng có thể niệm về Amitabha. Đó là cái niệm mà không hiểu nghĩa, niệm và không biết nguyên lý thì chắc họ sẽ chán hơn chúng ta. Cho nên đằng này chúng ta thực hành và tìm ra luồng điển thì nên cống hiến cái phần mà chúng ta đã và đang thực hành.
Thứ hai, về việc xuất hồn, bà Lê Thị Nhiễu có lần xuất hồn lên quả trên học đạo. Có lần đang gặp ông Tư và ông Nguyễn Xuân Liêm nói chuyện. Ông Liêm tu rất tinh tấn nhưng chưa đạt được khả năng tự tách hồn rời khỏi bản thể. Người chưa đắc pháp, hồn còn bị ràng buộc trong bản thể. Có thể hồn rời bản thể được không? Tại sao khi hồn rời bản thể mà chính hành giả cũng không ý thức được? Còn trường hợp anh Tài cũng xuất được hồn lên học đạo quả trên và khi trở về bản thể thì không nhớ ra. Nhưng nếu đã không nhớ ra thì làm sao biết được hồn mình rời bản thể?
Đó là chứng minh con đường tu học là siêu nhiên, có căn bản. Mỗi người đều có căn của tiền kiếp, nhiều kiếp tu học ở bên trên. Mà hiện tại nhập trong cái xác vì sức hút của hồng trần, tâm lực, địa lực, cho nên khi trở về quên hết. Cái kỳ thật mỗi người trong đêm thanh vắng cũng có thể xuất ra. Hiện tại chúng ta đang đàm đạo đối diện với nhau là giữa hồn và hồn. Vậy cho hồn có thể đi được không? Tại sao các bạn tìm những câu hỏi cao siêu, đó là hồn các bạn cũng vẫn thức, mà có đi mới có thức. Cho nên khi chúng ta bị hút bởi hồng trần, tâm lực và địa lực, thành ra quên, tưởng rằng tôi không có khả năng đi. Chứ mọi người đều có khả năng tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có. Cũng như ông Liêm gặp ông Tư, đó là cái căn duyên. Chính ông Liêm đã tu từ lâu, tìm đạo từ lâu, mà tại sao không có thích hợp? Nhưng mà chỉ gặp được tôi và ông Tư thì ông Liêm mới thích hợp. Đó là cái tiền kiếp tiền căn đã tương ngộ đồng học trong cảnh tu học, ngày nay tái ngộ. Đó là một điều cho mọi người kiểm chứng là chúng ta có hồn và hồn chúng ta vẫn tương ngộ ở bất cứ một cõi nào ở tương lai. Tuy nhiên chúng ta đang tương ngộ ngày hôm nay thì cái tiền kiếp đã có quy định hết. Còn anh Tài xuất hồn ra và hiểu này hiểu kia hiểu nọ nhưng mà về lại quên cũng không khác gì cái nghiệp lực, cái tâm lực và địa lực. Cho nên chúng ta phải mượn pháp để giải tâm lực và địa lực, và tập trung thiên lực để hút trở lòng về quê xưa chốn cũ. Cho nên luồng điển của chúng ta nhập sát, nhập trong bào thai của người mẹ, bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối, rồi lộn ngược đạp ông trời mà xuất ra xuất thế làm người. Cho nên nhiều nghịch thiên giả dòng, cho nên vì sợ chết, ham sống, nó động loạn, thì ở trong cái cảnh cư trần, nhiễm trần, mê loạn, đi ra trong thanh cơn thanh nhẹ rồi trở về quên hết. Cho nên vì vậy chúng ta mới mượn pháp để luyện, mà phải có sự dày công của hành giả, phải kiên trì thanh tịnh, không chấp không mê. Việc mỗi người một việc, chúng ta tu trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã cách nghĩa: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mình chỉ biết việc mình mà thôi. Nếu chúng ta không bằng lòng tìm hiểu việc của chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thì không bao giờ chúng ta có và nhớ được một việc gì ở trên kia. Vì trên kia là gì? Đâu phải là cảnh mới, trên kia là cảnh cũ của mỗi thần hồn. Đã từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã xuống thế gian, lần lượt càng ngày càng lún sâu mà quên về với thực chất đời đời bất diệt ở bên trên. Đó là sự sáng suốt của chúng ta đã hằng hữu, chứ không phải là chúng ta đi xin sự sáng suốt hiện tại. Cho nên các bạn đừng nên lầm và tôi đi tìm một cảnh mới. Không, tôi về với cảnh cũ và trở về với thực chất hiện hữu của tôi. Cho nên tôi rất bằng an và thanh bình tâm thức, giữ mà đi, đi về với chuyện cũ chứ không phải chuyện mới. Bởi vì chúng ta rời khỏi Việt Nam, hiện tại hỏi cái căn nhà của anh ở Việt Nam ở chỗ nào, chắc hẳn các bạn cũng thích nghe. Dù bao nhiêu năm xa cách đi nữa, nhớ mãi mãi nhưng cũng vẫn nhớ được cái căn nhà của chúng ta và thích trở về với căn nhà của chúng ta. Huống hồ gì trên bồng lai tiên cảnh, tiên Phật trong cái căn duyên tiền định bên trên chúng ta có sẵn, mình nhắc tới chúng ta cũng thích vậy. Là chúng ta nguyên lai từ đó giáng sanh xuống thế gian. Các bạn bắt đầu đi truy tầm chân lý, vì các bạn đã chán đường đời mới bắt đầu vô đường đạo. Cho nên lần lượt muốn từ bỏ nó, nhưng không, đây là bài học phải chấp nhận để qua. Phải vun bồi dũng chí để vượt qua những sự trở ngại hiện hành. Như cái các bạn chưa được mở huệ, chưa được thấy hết, đó cũng là một phần trở ngại. Mà phần trở ngại để làm gì? Để vun bồi và xây dựng cho các bạn có dũng chí để tiến qua mà thôi. Sau khi đạt được dũng chí mới trở về được nguyên lai bổn tánh và trở về với sự căn bản mà chúng ta sẽ có tất cả.
Câu hỏi thứ ba, có một bạn đạo hỏi: có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán? Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng chí. Chúng ta mới chứng minh dũng chí, giá trị của dũng chí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng chí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương, càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sanh quý tử, ham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra vun bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua kim mộc thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn. Đó, cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Câu hỏi thứ tư, quái địa ngục được mô tả trong sách Địa Ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng hoang đường. Xin thầy cho biết cõi nào? Xin thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm. Cho nên Địa Ngục Du Ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặt hái sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết đi xuống địa ngục, các bạn thử xét rõ ràng, trước khi chết người sẽ yếu dần dần, rồi hút luồng điển xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này không xa bao nhiêu, bước qua vách tường bên kia là địa ngục, chứ không đâu hết. Thiên liên vẫn đang sống với chúng ta và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta, vì chúng ta còn tâm tối tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn. Kỳ thật thiên liên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta, với chúng ta, vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn kia, ai giúp ngoài sự tưởng tượng. Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành, ai giúp. Cho nên tùy phước của một mỗi gia trang, tùy phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cửu quyền thất tổ đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện cái gì? Tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Mà càng hướng thượng tôi phải hiếu thảo với Thượng Đế cả khôn vũ trụ, tôi mới buông bồi thiên lực để giải thoát, thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương trung tâm bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự thoát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị xuống địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác yếu hẹp, thu hút phần thanh điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Xuống khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, mà có thể nhập xác người đang sống cũng đó. Cho nên thầy bùa này khi kia nó mượn lực của ngũ hành để ám hại chúng sanh, đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, lui về đường cũ nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhau và thực hiện tình thương và đạo đức.
Câu hỏi thứ 5: các cảnh tra tấn trong hồn, các cảnh tra tấn cho hồn chết đi sống lại và cuối cùng đi đầu thai thì được ăn cháo lú để hồn không nhớ lại tội lỗi tiền kiếp, cũng như không nhớ rõ đã bị hành tội khủng khiếp ra sao. Ở thế gian kẻ phạm luật bị kết án và chịu hình phạt, họ ý thức rõ việc họ làm và bị tù tội ra sao, nên đã giúp cho nhiều người đã bị hành phạt rồi hoặc chưa bị hành phạt, sợ mà e ngại không dám phạm luật nữa. Còn ở địa ngục bày ra nhiều cảnh trừng phạt ghê gớm mà không cho tiểu hồn nhớ biết những tội hình đã chịu, cũng như không bày ra cảnh này cho người thế gian biết rõ. Như vậy trừng phạt ở địa ngục có cần thiết không, và địa ngục tồn tại như vậy thực sự có ích lợi gì không?
Địa ngục là cảnh trừng phạt vừa trị và vừa cứu, nhưng mà nó chỉ một giai đoạn mà thôi. Còn chúng ta vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất, vẫn bị giam hãm trong thể xác eo hẹp này. Hiện tại các bạn thấy rõ cái luật nhân quả. Khi bắt các bạn làm người đang sáng suốt, nói rằng thanh nhẹ hơn những người đang chết ở địa ngục, người đời cúng cho người địa ngục và lạy lục xin làm cầu siêu cho này cái nọ cho người đã chết. Nhưng các bạn cứu được thiên hạ không? Không, chính các bạn phải tự cứu. Ngày hôm nay chúng ta là con người tại thế chưa hoàn tất, mà cảnh địa ngục đó vẫn hiển hiện trong tâm hồn của các bạn, và thấy cái tội căn tiền kiếp của các bạn đã tự hành các bạn. Nhiều khi các bạn thất bại rồi, nói trời ơi, tại kiếp trước tôi thiếu tu. Đó, có người luân hồi lục đạo đã phát đại nguyện và muốn tôi muốn tương lai tôi sẽ theo chư Phật chư Tiên. Cho nên con người ở trần gian không làm sao đạt được ý muốn của chính mình. Tham sanh quý tử mà không thể giữ được chúng ta sống đời đời tại thế. Cho nên bị giới hạn trong định luật sanh, lão, bệnh, tử và khổ. Rồi mọi người cảm thấy khổ, chán ngán trường đời mới bắt đầu truy tầm chân lý. Mới thấy rõ nhiệm vụ và đại nguyện của chúng ta từ tiền kiếp. Còn ăn cháo lú để làm gì? Để cho chúng ta còn hoàn tất nhiệm vụ để trả nợ. Nhiều khi chúng ta thấy rằng tôi đang thiếu nợ người này, ngày nay tôi phải sống với người này và tôi phải hoàn tất. Nếu mà cho các bạn thiếu hiểu rõ cái nợ này không đáng kể thì các bạn đâu có chịu hoàn tất một chút tội trạng của các bạn thì còn giữ lại. Cho nên không cho các bạn thấy, và các bạn đụng rồi các bạn thấy. Ngày nay các bạn có cảnh vợ chồng con cái, các bạn thấy rằng toàn là nợ. Nhưng mà bắt đầu muốn lấy nhau thì các bạn cho đó là hạnh phúc, cho đó là thiên đàng. Rồi các bạn mới bằng lòng tiếp tục trả cái phần còn lại của các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng ở trong vai trò vay trả rõ ràng trong cơ thiên hoa một phần hồn. Nếu người nào tu thì phải gặp những cái nghiệp lực rõ ràng hơn và những cái chuyện rắc rối sẽ đến nhiều hơn. Và chúng ta mượn cái phương pháp này dũng hành để vượt qua, để chúng ta thấy rõ rằng nợ tôi đã thanh toán được bao nhiêu phần trăm và tôi sẽ tiếp tục hoàn tất. Thì lúc đó các bạn mới là học dũng. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng Đức Thích Ca đã thành công, Quan Âm đã thành công, cũng là trả món nợ nghiệp lực tại thế, mà cái đó đã nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Ngày nay chúng ta phải nhìn nhận rằng nhiều kiếp chúng ta đã phát tâm đại nguyện, thực hiện tình thương và đạo đức mà chưa bao giờ chúng ta đã làm đúng mức. Cho nên người tu càng ngày càng thanh tịnh, thấy càng thương yêu muôn loài vạn vật và thấy chúng ta là con nợ cả càng không vũ trụ. Chúng ta là một tội hồn đương sinh tại thế, vẫn học và vẫn tiến chứ chưa hoàn tất.
Câu hỏi thứ 6. Địa ngục do các vị Phật tiên cai trị, nhưng sao lại dùng những nhân viên thừa hành có tâm việc quá lạnh lùng, tàn nhẫn?
Vì luật là luật. Nếu mà không giữ đúng luật, vì luật này vừa thấy vừa sát nhưng mà vừa cứu. Cho nên các bạn đọc kỹ rằng khi mà bị hành hạ một cách vô cùng đau khổ, nhưng mà đổ một ly nước phép là hoàn hồn trở lộn lại. Qua hết 10 cảnh rồi thì thức hồn và luân hồi lập lục đạo để tiếp tục học hỏi trên con đường vay trả của định lực. Cho nên để cho chúng ta đọc địa ngục du ký để xét rõ phần hồn là vô cùng. Vậy chúng ta rất có duyên may cơ lành để hiểu phần hồn là vô cùng vô tận. Đó, chúng ta mới thấy rõ chúng ta đã tách rời bởi Thượng Đế. Thượng Đế trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tức khắc. Mà hiện bây giờ chúng ta còn trần trượt thì sanh tử của chúng ta vẫn kéo dài. Cho nên chúng ta thức tâm tu lên đi, rồi càng ngày càng nhẹ, hoàn tất cái thâm thai. Lúc đó thì vô sanh vô tử rồi, đâu có cảnh địa ngục. Chúng ta tu tới không không gian, không thời gian, hư không đại định thì đâu còn cảnh địa ngục nữa. Các bạn cứ cố gắng trong thanh tịnh, đạt tới thanh điển, buông bồi thiên lực. Lúc đó các bạn sẽ có tất cả và không còn sợ và mê chấp phê phán cái cảnh địa ngục. Thì Thượng Đế đã dần dùng chư tiên chư Phật xuống cứu người chứ không phải giết người. Mà những phần hồn lãnh đạm như đó mới là dẫn tiến được. Con à, hỏi ở thế gian này vật chất sắc có nhiều loại sắc, thép có nhiều loại thép, có loại cứng thì cứng phải sử dụng ở nơi thích đáng hơn, loại mềm thì mềm để sử dụng ở nơi thích đáng của trình độ của nó. Cho nên cái sự sắp đặt của Thượng Đế, một con đốc, con ốc, một con bồ lon đều hữu ích chứ không có phải là vô ích. Như các bạn chỉ khen một cạnh và chê một cạnh. Cho nên sai lầm ở thế gian, nhiều tôn giáo đã ca tụng sự tốt lành nhưng mà không biết cái kỹ thuật xây dựng bằng cách nào. Cho nên ngày hôm nay khối vô vi có thực hành và so sánh với tâm linh và thấy rõ cảnh địa ngục. Để rồi đây các bạn sẽ có thiên đàng du ký, nhân gian du ký. Lúc đó các bạn mới thấy rõ sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài và xây dựng cho con Ngài rất tỉ mỉ, không có bỏ. Ngày hôm nay chúng ta dòm lại xác chúng ta có địa ngục không? Có địa ngục. Lắm khi chúng ta tâm tối, chúng ta hành hạ lấy chúng ta. Thử các bạn được mời ăn một bữa, uống rượu vui say với bạn bè, rồi về các bạn thấy hành hạ thể xác bằng cách nào? Đó không khác gì cảnh địa ngục. Mà khi mà hoàn hồn tỉnh táo rồi, các bạn mới thấy rằng sợ quá, sợ quá. Đó, cho nên Thượng Đế cho cái cảnh cho một con người mà xuống địa ngục là đã cảnh cáo rất nhiều ngay tại thế. Gỡ người đi học ở trường đời, bao nhiêu thánh nhân xây dựng cho một tâm hồn tiến hóa tới thánh giới nhưng mà không bao giờ chịu tiến, rồi trở lại làm chuyện ác độc. Thì mình hỏi lấy cái gì mà chạy trị cái phần ác độc đó? Để nhị độc khử độc, lấy độc mới trị được độc. Mà nếu các bạn là một lương y chân chánh mà các bạn lấy không biết nhị độc khử độc thì không bao giờ các bạn trị dứt bệnh căn. Cho nên Thượng Đế là một y sĩ vô cùng sáng suốt để giúp con Ngài tiến hóa, thì không có bỏ, bao giờ bỏ con Ngài.
Câu hỏi thứ 7. Ở thế gian làm khổ người khác thì xuống địa ngục bị trừng phạt thảm khốc. Nhưng người ở địa ngục hành tội người phá quá tàn nhẫn như vậy, họ có tội không? Nếu có tội thì hình phạt mà họ phải chịu như thế nào? Hay họ có quyền tàn nhẫn mà lúc nào cũng vẫn sống phây phây, luật nhân quả không tác động đến họ không?
Vì nhiệm vụ và cố ý hai cái khác nhau, như tôi đã cách nghĩa ở bên trên. Nhiệm vụ là không có tội, và cố ý là tự giam mình chứ chẳng ai buộc tội, vì quy luật đã sắp đặt như vậy. Nếu các bạn cố ý từ đây các bạn bước ra đường, ta nói là bản cấm, nhưng mà anh cứ giật đi, anh cũng không cần người khác, thì đương nhiên xe nó phải đụng. Hỏi cái xe đó cố ý không? Cái xe không cố ý, vì nó đang chạy đúng luật của nó. Còn đây mình cố ý hay là sơ ý thì mình phải bị. Còn cái kia người ta làm việc về nhiệm vụ trong tình thương và đạo đức, xây dựng cho nó tiến hóa thì khác.
Câu hỏi thứ 8. Trong tu tầm đạo 7, cha dạy rằng hồn xác có thể bị hư hoại vì tinh khí thần hao mòn do cuộc sống tham dục loạn động tại thế gian. Hồn được quan niệm là bất sanh bất diệt, nhưng sau khi đến thế gian nhập vào thân xác, sa đọa lại làm hư hoại được phần hồn. Linh hồn là một thành phần của tạo hóa, có cùng bản chất với đại hồn tạo hóa, mà tạo hóa không hư hoại, tại sao phần hồn con người có thể bị hư hoại?
Trong cái hư hoại này là cho nhân sanh thế thấy và cảnh cáo chúng sanh tại thế gian, ở dương gian có dương điển, và để thấy cho chúng ta, chính chúng ta đã hại chúng ta và đưa chúng ta càng ngày càng thấp xuống. Cho nên để cảnh cáo và cho chúng ta biết rằng nên đi lên, nên tu học để tiến hóa hơn. Đó. Còn nếu mà chúng ta không bằng lòng, chẳng cần trời đất, không khí của chúng ta đang hít đây và chúng ta chẳng cần ông trời, các bạn nghĩ thế nào? Thì mình tạo sự tâm tối cho chính mình, thì tự nhiên mình phải mang lấy mà thôi. Vì điều đó mình thích thì mình phải chịu. Cho nên ở địa ngục phạt người là quy luật, là nhiệm vụ. Còn đây chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng việc của tôi và tôi không làm, tôi lười biếng từ sáng sớm, tôi tạo tới tâm tối, hỏi tôi sẽ đi đâu, tôi sẽ sống với giới tâm tối mà thôi. Nhưng mà rồi sau khi tâm tối làm cho tôi kích động và phản động, tôi chán ngán, tôi cũng trở về với sự sáng suốt ở bên trên bằng dũng chí tu học của chính tôi. Cho nên Thượng Đế luôn luôn mở rộng được cứu độ con Ngài. Nhưng mà con Ngài vì mê muội cư trần nhiễm trần, bực tiên giáng thế, nhiệm vụ không làm, thì tưởng lầm là mình sáng suốt hay hơn người khác và khống chế người khác, mượn phép thuật để hại người. Thì hỏi người hại người, bây giờ các bạn thấy các bạn đi đánh một người bạn thôi, các đánh cho người kia nằm đó la liệt, hỏi ai đâu? Người kia bị đòn, chắc chắn nó đau, nhưng mà cái đau của nó tức và nó phải sẽ trả thù, thì cái đau nó ít đau hơn là bạn đau khi bạn đánh người khác.
Thấy chưa? Đó là bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn, thì bạn phải đi xuống, đành phải chịu vậy. Cho nên xuống địa ngục không được cãi, và phải chấp nhận trong sự hành hạ đó. Mà sự hành hạ đó có quy luật, và để dẫn tiến tâm hồn, chứ không có hại tâm hồn đâu. Để tâm hồn thức giác. Cho nên mọi người chúng ta ở thế gian xác nhận rõ, khi mà tội hồn chúng ta thấy rằng ta vẫn là một tội hồn chưa hoàn thành, thì chúng ta thích sửa để tiến rất rõ ràng.
Câu hỏi thứ 9. Quay địa ngục mịt mờ mà được dạy dỗ cho biết là do Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm quyền. Vậy quả địa cầu chúng ta đang ở, che chở chúng ta, gần gũi mật thiết với chúng ta, mà tại sao chúng ta không được biết đấng nào cầm quyền cai quản để quả địa cầu luôn luôn sống trong loạn động, mạnh được, yếu thua, vì cai quản cầm quyền địa cầu không làm tròn được địa vị mình, như vậy có bị quả báo không?
Chúng ta giáng thế, chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta có toàn bộ sáng suốt, tiến thôi do tự mình quyết định mà thôi. Cho nên chúng ta thiếu bình tĩnh và tự xảo trá lấy mình nhiều hơn là thật thà. Cho nên tất cả nền văn minh hiện đại lại cho con người thấy rõ Thượng Đế đấng tạo hóa đã lập ra một cơ hội để cho mọi người thấy từ vật chất mà có thể tiến hóa tinh vi cũng như hạt cát. Trước kia các bạn dòm hạt cát, các bạn thấy rằng hạt cát này như giấy lu mờ, biết bao nhiêu kiếp, mấy triệu năm mày mới được tiến hóa, nó cũng buồn thật. Nhưng mà khi cơ tiến hóa của Thượng Đế chuyển cho nó, thì nó phải qua bao nhiêu sự nhồi quả nó mới được tiến. Cho nên hạt cát mà qua sự điêu luyện, tức sức điện 3000V, nó mới biến thành cái ly. Thì lúc đó nó chỉ than trời trách đất, chỉ khóc trách cả âm trời, trách cả nhân gian, trách cả đấng tạo hóa. Nhưng câu hỏi của bậc của bạn, thì rồi ngày hôm nay nó biến thành cái ly, nó hãnh diện vô cùng, nó được phục vụ chúng sanh trong tâm thức bình đẳng, không phân giai cấp, và sáng suốt. Cái nền sáng suốt sẵn có của nó đã có từ lâu, và biểu hiện dũng chí của nó mới thành đạt được một cái ly. Qua những sự phối hợp điều luyện nó mới tiến hóa được. Cho nên nó phải quên tất cả cái quá khứ của nó, và nó chỉ nhớ cái hiện tại bây giờ, nhiệm vụ này, và sẽ cố gắng tiến hơn nữa. Thì cái ly này nó sẽ trở về với nguồn cội của chính nó. Cho nên tâm tưởng nó có tưởng. Cho nên khi các bạn mà tu thanh nhẹ tới tiên giới rồi, thiên tiên rồi, các bạn muốn cái ly nó bay tới cho các bạn. Ly cũng biết bay, các bạn ơi, không phải vậy đâu, không phải đơn giản đâu. Nó rất tinh vi, mà từ cõi trên cũng có, chứ không phải bao nhiêu đây. Nó có căn cội của nó, có lý do phối hợp của siêu nhiên mà đạt thành. Cho nên cái chiều sâu của triết lý, minh triết vô cùng. Cho nên các bạn ráng tu học để bước về điển giới và sống hẳn với điển giới, và xác nhận rõ chúng ta từ điển giới giáng lâm xuống thế gian, và chúng ta phải quy về điển giới, chúng ta mới đạt tới nguyên lý siêu nhiên.
Câu hỏi thứ 10. Xin Thầy vui lòng giảng rõ thêm cho biết về tâm tâm tương ứng. Ở trình độ nào mới đủ năng lực tiếp điển qua tâm tâm tương ứng? Khi qua tâm tâm tương ứng thì ai hỏi, ai nói? Cá nhân Thầy nói hay điển của vị ở bên ngoài ứng vào nói?
Cho nên các bạn muốn thấy rõ tâm tâm tương ứng, thì chúng ta tu về điển giới, chúng ta thấy rõ. Nghĩa là hôm nay tôi không nghĩ điều này, nhưng mà tại sao tôi có thể tác những câu hỏi này ở đâu? Như các bạn đề nghị và đưa những câu hỏi này, nếu các bạn ở trong trường đời thì các bạn đâu có đặt câu hỏi này. Vì các bạn bước lưu tới môi trường đạo giới thì các bạn mới thấy rằng có sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt đó ai quan chiếu cho các bạn? Các bạn mới thấy cái luồng điển đã ứng cho các bạn. Các bạn mới thực hiện hỏi để chi? Hỏi để hiểu. Hiểu để chi? Hãy hiểu để sửa tâm, sửa tánh, hy sinh tánh hư tật xấu của chính mình, trở về với sáng suốt căn bản. Cho nên muốn có cái câu hỏi như các bạn đây là phải có thực hành mới có thắc mắc. Mà có thắc mắc rồi các bạn mới là tâm tâm tương ứng, mà tu một thời gian nào thì tự nhiên các bạn hỏi và các bạn trả lời, thì ai trả lời cho các bạn? Lúc đó tùy theo trình độ. Cho nên trình độ của người ở thánh giới thì thánh giới chuyển, mà ở tiên giới thì tiên giới chuyển, mà Phật giới thì Phật giới chuyển. Tất cả đều có tổ chức tinh vi trật tự, chứ không phải không trật tự.
Câu hỏi thứ 11. Gần đây có vài bạn đạo ở Việt Nam tự nhận mình là tiếp điển Thượng Đế để viết bài khuyến tu. Thầy có cách nào giúp chúng con phân biệt được điển nào là điển thật và điển nào là giả mạo?
Tất cả đều là của Thượng Đế. Bất cứ trình độ nào cũng là luồng điển vô cùng tận của Thượng Đế ăn bàn. Cho nên người hiểu thì phải hiểu tùy theo trình độ của mỗi cá nhân mà thôi, chứ không có thể rằng nói đây là của Thượng Đế. Tất cả đều là của Thượng Đế. Tất cả tôn giáo ở thế gian đều của Thượng Đế sắp đặt, kể cả hạt cát cũng là của Thượng Đế. Cho nên khi mà chúng ta muốn hiểu Thượng Đế thì hiểu từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới định đây của Thượng Đế nhưng mà ở giới địa ngục, đây của Thượng Đế nhưng mà ở trần gian, đây là của Thượng Đế nhưng mà ở trung thiên, đây là của Thượng Đế nhưng mà ở thiên thiên. Vì tùy theo trình độ của các bạn mà chiếu minh. Đây là trình độ của Phật, nhưng mà các bạn có trình độ thì mới được. Cho nên vô vi không mê tín, phải thực hành để xác nhận rõ trình độ một, trình độ không mua không bán, như tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong bằng các xem. Ngày nay các bạn được hỏi thì đây góp thêm một phần trật tự và các bạn sẽ sáng suốt hơn thêm nữa.
Câu hỏi thứ 12. Nếu có thể kính xin thầy cho biết sơ lược việc thầy học đạo ở quả trên, thầy đã học như thế nào và học với ai?
Cái phương pháp học đạo của người sống ở điển giới là chỉ tự thanh lập tới thanh tịnh hư không đại định. Đó là ở trong cái thanh quang điển lành của Thượng Đế dạy người hành giả mà thôi. Đạt tới thanh quang là người đã hằng sống trong điển giới và lãnh nhiệm vụ làm việc khai tâm mở trí cho chúng sanh để cho họ thức tâm và tự đốt đèn lọc, là nhiệm vụ của thanh quang điển lành. Mà thanh quang là trực tiếp với Thượng Đế, không phải gián tiếp bởi một ai.
Câu hỏi thứ 13. Thượng Đế dạy rằng thế gian là trường học sinh động bậc nhất, trong càn khôn vũ trụ. Thượng Đế còn chiếc điển hồn xuống đây phân thân điển quang qua đức kim thân để dẫn dắt các con ngài trở về. Còn thầy thì điển hồn không ở thường trong thân xác. Phải chăng điển hồn thầy đã học xong các bài học thế gian nên không còn cần ở lại thân xác thường xuyên nữa? Thượng Đế còn chiếc điển xuống thế gian làm việc, còn phần hồn thầy không có trách nhiệm gì ở thế gian này sao? Bao nhiêu lần thầy muốn bỏ xác trần, như vậy thầy không còn nhiệm vụ gì ở thế gian này nữa sao?
Cho nên nhiều người đã nghĩ lầm rằng ông Tám tự quyết định bỏ xác ra đi. Điều đó không có. Vì xác này là mượn lúc nó bệnh hoạn, nhưng mà bề trên để cho thấy rằng cái cơ quyền nguyện diệu tu học của cái phương pháp vô vi này có thể cứu rỗi và duy trì thể xác đến một thời gian lâu tùy theo nhu cầu của con ngài tại thế. Cho nên phần hồn mà tu học có nhiệm vụ thì phải làm việc ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cũng như Thượng Đế đã ban điển xuống kim thân một góc nào mà thôi, không có toàn diện được, để chi để thức tâm con ngài. Vì thế gian văn ngôn chữ nghĩa đều hạn hẹp, Thượng Đế muốn chuyển toàn bộ vào kim thân cũng không sử dụng được tại thế. Cho nên một phần nào, nhưng mà điển của Thượng Đế, hào quang của Thượng Đế là vô cùng xâm chiếm nơi chúng sanh trong cơn tiến hóa hiện tại. Nhưng mà thời hạ mát, hạ kiếp, mạt kiếp, trong lúc mạt kiếp eo hẹp này, Thượng Đế mới cấp bách, không phải chuyển cho Kim Thân một mà thôi, rất nhiều, không phải một đâu, khắp thế giới đều có những nhà truyền pháp, thuyết pháp, bất cứ tôn giáo nào. Các bạn tu thanh tịnh và các bạn đi nghe có giây phút, các bạn cảm thấy tâm hồn tê tái, vì các bạn không còn bảo vệ một cái pháp, nhưng mà các bạn thực hành để tiến tới sáng suốt, thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang chiếu cho người thuyết pháp ngay trong nhà thờ, hay là ngay trong một tổ chức đạo pháp, ngay ở ngoài đường cũng có nữa. Tê tái tâm hồn các bạn, thì các bạn thấy rằng một phần linh điển, còn Kim Thân là một chuyện, và phần điển là một chuyện. Các bạn phải ý thức điển, thanh điển của Thượng Đế, thì các bạn mới tiến được. Nhiều người còn ôm lấy Kim Thân và không hướng thượng, và không trở về với thanh điển căn bản, thì Kim Thân cũng không hoan hỷ. Vì Kim Thân tiếp điển và để chuyển độ cho tất cả tâm linh tiến hóa trở về quê xưa chống cũ, nguồn cội, chứ không phải Kim Thân bắt buộc mọi người phải quy hàng tại thế mà không tu. Cho nên Kim Thân cũng nói rằng các con chửi cha, các con mắng cha, mà các con chịu tu thì cha vẫn cứu độ và thương yêu. Mà các con thờ phượng cha và các con lười biếng thì cha không bao giờ mong muốn có những người đứa con như thế. Các bạn nên hiểu chỗ đó, thì các bạn không bị lầm. Thì Thượng Đế Kim đã nhắc qua Kim Thân, các con nên hương thượng về điển giới, thì con mới càng ngày càng sáng suốt và mở trí trong chu trình tiến hóa. Còn nếu các con còn sống về ý lại thì không bao giờ có cái cơ hội tiến hóa được.
Câu hỏi thứ 14, xin Thầy vui lòng cho biết sự liên hệ giữa ông Lương Sĩ Hằng và Đức Phật Vĩ Kim. Phải chăng ông Lương Sĩ Hằng tu đắc đạo chính quả Phật, lấy tên đạo là Vĩ Kim, hay là điểm của Đức Phật Vĩ Kim giáng xuống thân xác ông Lương Sĩ Hằng, và phần hồn ông Lương Sĩ Hằng nhường thân xác này lại cho Đức Phật Vĩ Kim?
Đó là cái chuyện này là chuyện tầm thường tại thế. Sau này tới đại hội Long Hoa, các bạn sẽ thấy cái chuyện mượn xác là cái chuyện thường xuyên có tại thế. Vì trước kia Vĩ Kim giáng lâm trong thể xác này là để điêu luyện cho cái thể xác của ông Lương Thị Sĩ Hàng, từ ô trượt đi tới sự thanh cao, cũng không khác gì mà Kim Thân hiện tại, luồng điển của Thượng Đế đã dìu dắt và đã hành hạ thể xác của cô Kim rất nhiều. Ngày nay cô Kim mới thoát ngôn tinh vi, trở về với trật tự sáng suốt. Thì lúc đó ông Lương Sĩ Hàng cũng bao nhiêu công chuyện đó, qua điêu luyện, qua sự đau khổ, qua sự vầy xéo đó, thì Vĩ Kim mới nắm được luồng điển và xây dựng cho tiến hóa trong nền tu học căn bản, và phải phát đại nguyện tự vì đạo và giúp đỡ cho tất cả mọi người muốn tu, và phải thật lòng điều luyện cho họ và cho họ thấy rõ cách tu đó, là vậy. Còn phần hồn của Vĩ Kim không phải là người ở đây, cũng vẫn làm việc ở trung thiên thế giới và chuyển qua xuống thế gian và ta bà khắp các nơi tùy theo nhiệm vụ Thượng Đế ẩn bàn.
Câu hỏi thứ 15, Thượng Đế giáng điển qua Đức Kim Thân, chân linh cô Kim tiến vượt bực, vậy phần hồn cô Kim hiện giờ có còn ở thân xác này nữa hay không, hay chỉ riêng có phần điển của Đức Thượng Đế mà thôi?
Cô Kim không phải mới tu đầy, đã tu nhiều kiếp, cũng như Lương Sĩ Hằng cũng đã tu nhiều kiếp. Cô Kim đã tu nhiều kiếp thì đã lập lại trật tự cho chính mình và mở rộng cái tiểu thiên địa này cũng như một dinh thự quý báu, và tưởng đến Thượng Đế hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, cho nên Ngài mới chiếu và dùng nơi này để làm việc mà thôi. Còn Thượng Đế luôn luôn sáng suốt ở bên trên và chỉ có chiếu điển tùy mà thôi, chứ không phải là Thượng Đế xuống thế gian. Nếu Thượng Đế xuống thế gian thì sập cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế không có xuống, chuyển điển mà xưng danh để cứu độ con Ngài mà thôi. Vì chúng sanh rất yếu hèn, tham sanh quý tử, muốn biết tất cả những tài liệu của Thượng Đế, nhưng mà chính tài liệu của chính hành giả chưa chịu đọc. thì đó là sự yếu hèn để chứng minh cho mọi hành giả vì chưa chịu biết cái quá trình của chính mình mà muốn biết quá trình của cả Thượng Đế. Không có chỗ chứa cũng đòi chứa cho người thế gian có mấy loại tham. Tham sanh quý tử, đó, tham biết nhiều chuyện của người khác trở nên đồng loạn. Còn người tu cũng có cách tham. Người tu chân chánh tham cả càn khôn vũ trụ, xây dựng tới sáng suốt vô cùng. Người tu bất chân chánh thì lợi dụng đạo pháp để tạo cái cảnh trầm trượt và tự giam hãm phần hồn lẫn thể xác của hành giả mà thôi.
Câu hỏi thứ 18: tại sao chúng con dù có được cha phóng điện ban ân thì ngu muội vẫn hoàn ngu muội? Còn trường hợp cô Kim, nhờ yếu tố nào mà tiếp thu nhanh và vượt bậc như vậy? Đây là thuộc về bí mật của phần hồn cô Kim hay qua một phương thức nào mà cô Kim đã đạt được như thế?
Cho nên chúng ta được Thượng Đế ban ơn nhưng mà chưa hạnh hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu để mở nội thức sáng suốt mới nhận được điểm thăng quan của Thượng Đế. Nhưng mà các bạn tu là một chuyện, hạnh hy sinh là một chuyện. Hy sinh tánh hư tật xấu của bạn đi, cũng như cô Kim đã hy sinh tất cả sự học thức, cũng như thể xác của một cô gái có thể giao duyên, có thể vui đùa với thế gian vẫn hy sinh. Kể cả món ăn tốt đẹp người ta dâng cho ngài, ngài vẫn hy sinh đó, mà ôm lấy sự thương yêu để tiến hóa. Hỏi các bạn đã làm được những gì? Sự gì kêu bằng sự bí mật? Chính các bạn đã có sự sáng suốt. Một miếng sắt tôi nói liền với đất nó xét kìa này, nhưng mà lấy dây nham chùi rồi thì nó sự sáng suốt nó nằm bên trong. Hỏi thì cái miếng sắt đó có sáng suốt không? Hỏi các bạn bây giờ chịu tu, chịu luyện, chịu hy sinh rồi các bạn được sáng suốt như cô Kim không? Đó, kỳ trí của các bạn. Học dũng, học hòa, học nhẫn nó mới tiến. Mà các bạn, nhiều bạn nói từ mang danh tu nhưng mà thiếu tu, đụng phải rồi gây sự tâm tối kể cả gia can, làm cho phần hồn rối ren thâu đêm không ngủ được, nhưng mà không có hướng về tình thương và đạo đức, không thực hiện thương yêu cái thể xác quý bao quyền quý của Thượng Đế ăn ban, của đấng cha lành để xây dựng cho các bạn. Các bạn quên nó đi và chà đạp cho của nó vì tham ăn, vì tham nói, mất chân lý trong bạn mà thôi. Còn cô Kim đành phải chịu ở trong con cơ nghiệp đau khổ. Hỏi cho cô Kim là người Tây học, giờ phút này còn ở bên quê nhà để làm gì? Một chút là con người ta bảo đảm ra xứ ngoài rồi, tại sao phải ở đó chịu đựng? Chịu đựng mang tai, mang tiếng, mang đủ thứ để chi? Để qua cái cơn nhồi quả, rồi ngài sẽ tiến qua thêm nữa và học thêm nữa trong chương trình đã và đang học của phần hồn của cô Kim. Rồi các bạn ra đây, các bạn sung sướng ở chỗ nào cũng ở trong cơn nhồi quả. Các bạn nhận, chấp nhận đi, học để phần hồn các bạn trở về tinh vi, đồng hành với cô Kim, đồng hành với tôi. Chúng ta chỉ hòa là một ở tương lai mà thôi.
Câu hỏi thứ 19: ở thế gian, một số cha mẹ đàng hoàng, sáng suốt, có nề nếp giáo dục gia đình nghiêm khắc thì phần đông các con cái đều nên người. Còn các tiểu hồn tại thế gian này thì tham sân si dục loạn, cuồng ác độc hận thù. Có lẽ mà Thượng Đế là cha chung, vậy phải chăng Thượng Đế đã không làm tròn bổn phận làm cha để dạy dỗ các con thế gian của Ngài?
Cho nên Thượng Đế mà không làm tròn bổn phận thì con Ngài không có một cái cơ cấu tinh vi và để sử dụng theo ý muốn. Cho nên phần cha mẹ và trật tự biết trời Phật, biết hiếu thảo thì tạo phước cho con ở tương lai. Đó là mọi người đã có một sự sáng suốt rõ ràng, nhưng phải có cái phước đức từ tiền kiếp, cái công hành tu luyện của nhiều kiếp ngày nay mới được một phần sáng suốt và lập lại trật tự trong chương trình đại nguyện tiến hóa của chính hành giả. Còn những phần làm xấu, học xấu để chi? Để sớm động loạn và thức tâm, cũng như những người bị giam ở địa ngục đau khổ biết bao nhiêu và than khóc nói rằng từ đại về sau tôi không dám làm điều này. Đại nguyện đó thổn thức hàng ngày, bao nhiêu năm thổn thức nó mới được một chút thức. Đó, các bạn thấy những người ở thế gian tinh hoành lưu manh
tưởng là những người đó là có khả năng sẽ ư, không đâu, họ đang bị giới hạn trong thể xác của họ. Kim mộc thủy hỏa hỏa thổ tim gan tỳ phế thận như chúng ta, kích động và phản động rồi bệnh nằm đó mới biết ăn năn. Thế là tôi là một thằng tướng cướp, nhưng mà ngày nay tôi thấy rằng tôi không có xài được. Cũng như ở Tây Du, Tây Du Ký đã cho các bạn thấy Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, tại sao thua ông Phật có một phép? Ông Phật đưa năm ngón tay, Tôn Ngộ Không bay đi bay lại, đánh đi đánh lại khắp cả càn khôn, nhưng mà ông Phật ông úp cái tay xuống là bị đọa 500 năm. Cái bàn tay này là đại diện luật ngũ hành, nhưng mà ông Phật đứng trên luật ngũ hành, đại diện Thượng Đế làm nhiệm vụ phản lại để giáo dục những phần tử chưa minh. 72 phép màu thua một phép thanh tịnh và sáng suốt đó bạn ơi. Cho nên đường các bạn đi hiện tại là học về thanh tịnh và sáng suốt.
Câu hỏi thứ 20. Trong một bài giảng thầy dạy rằng chúng con phải cố gắng thanh lọc và phát triển tiểu vũ trụ để hòa hợp cùng càn khôn vũ trụ. Tiểu vũ trụ là một thành phần vô cùng hạn hẹp bé nhỏ, nếu hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì kính xin thầy vui lòng giảng thêm là hòa hợp như thế nào.
Hòa hợp là bước vào điển giới, khi các bạn tư thiền soi hồn, mở bộ đầu làm pháp luân khứ trực lưu thanh, thì hai luồng điển của tam lực, thiên lực, tâm lực, địa lực mà hướng thượng á, thì tâm lực và địa lực mới hợp tác khai triển trong thiên lực, mới tiến tới vô cùng hòa hợp với cả không vũ trụ. Cái chút xíu đó là đến, chứ không phải rằng cái xác hạn hẹp như các bạn thấy đây, không có hạn hẹp đâu. Nói hạn hẹp là đối với những người chân thực, và đối với những người đạt được sự quân bình trong tâm thức thì không còn sự hạn hẹp nữa. Nhiều người không tu pháp này nhưng mà không bao giờ có hạn hẹp, họ thấy họ đáng chiến. Và nhiều vị đang giáng lâm tại thế để chờ ngày lãnh nhiệm vụ và làm việc cho Thượng Đế, chứ không phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng tinh vi. Các bạn càng tu thanh tịnh, các bạn mở lượng hải hà mới đón nhận thanh quang. Lúc đó các bạn thấy rằng vũ trụ là bạn, bạn là càng khôn.
Câu hỏi 21. Những người xấu và ác độc là những tội hồn, vì phần hồn đã bị vẫn đục. Phần hồn là tiểu minh quang, bản chất của nó là ánh sáng thiêng liêng, thì hồn làm sao bị vẫn đục được, làm sao trở nên xấu ác được?
Cho nên tôi đã nói trình độ, vì sự sáng suốt cho nên con người mới trở về ác độc. Khi các bạn với tuổi trẻ lớn lên, các bạn muốn một cô gái thì cái tâm trạng của các bạn phải sử dụng toàn khả năng sáng suốt của các bạn, thì cô gái đó mới yêu các bạn được. Mà một cô gái muốn yêu cậu trai phải chiều chuộng tất cả, đem hết sự sáng suốt của chúng ta phục vụ cậu trai, cậu trai được sự thu hút của chúng ta. Mà sau cái đó mà chúng ta hướng về tâm lực thì dục tính, thì chúng ta trở nên gì? Ác độc, đi xuống ích kỷ, tư lợi, và không muốn cho vợ mình giao du với một người khác, và không muốn cho chồng mình đàm đạo với một người khác. Trở nên cái bản chất eo hẹp và ghen ghét, sống vô cùng dục tạo ác rất rõ ràng. Cho nên địa ngục dâm tánh, dục tánh là tội hàng đầu.
Câu hỏi thứ 22. Thưa thầy, tu ở trình độ nào thì mới được huệ, xuất được hồn?
Tu ở một trình độ thống nhất tam giới, tâm lực, địa lực hòa học với thiên lực thì đương nhiên huệ mở, chứ không phải gì. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Các bạn hít thanh khí điển cái càng khôn vũ trụ để khai rộng tiểu vũ trụ, thì tự nhiên nó sẽ mở, càng ngày nó mở rộng thì cái kiến thức càng rộng. Vừa nhắm mắt là thấy mình đi, chứ có gì đâu mà phải bận rộn.
Câu hỏi thứ 23. Khi ngủ trong giấc mơ thấy được gặp cha, gặp thầy, thì vía thấy hay là hồn thấy? Xin thầy dạy thêm trường hợp nào thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía.
Đó, Cho nên chủ nhân ông muốn thì bía phải lo tìm tòi. Cũng như ở thế gian, chồng muốn thì vợ phải xuống bếp lo nấu món ăn ngon cho chồng, nên mới báo cáo. Thì cái hồn chúng ta muốn gì đó thì cái vía nó phải tìm tòi. Cho nên cái phản ánh và cho thấy đó là cái vía nó báo cáo rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình, còn vía là thấy hình ảnh. Còn hồn là thấy kêu thanh quan điển lành. Thượng Đế vô hình vô tướng, Ngài là vô cùng mọi trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết Ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra Ngài. Nhưng mà tuy đặt Ngài là chiếu cho mọi trạng thái, và nguyên bổn của Ngài là vô hình vô tướng.
Câu hỏi 24. Nhận được thư của bạn đạo ở Việt Nam cho biết gần đây vì ông Tám đi xa và Đức Kim Thân quy ẩn, nên đã có hiện tượng một số bạn đạo không còn thiền theo pháp lý vô vi mà qua thiền theo phái Địa Tạng và thờ phượng vị giáo chủ hiện đang có mặt ở Việt Nam. Xin thầy cho biết vị giáo chủ này có phải U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Phải chăng cuối buổi hạ ngân chắc nhiều chân hồn phải kẹt lại ở cõi này, nên Đức Địa Tạng cần mở rộng thêm các cung điện, nên hiện đang theo bản tuyển mộ nhân viên cộng tác cho công việc trọng đại sắp tới.
Cho nên chúng ta may mắn được tu về vô vi. Những người tu vô vi là trực tiếp đi lên và sẽ được gặp những hồi quả rất nhiều. Tuy những người đã xa tôi và còn ở trong chấp mê và bỏ cái cuộc tu và đi lệ thuộc bởi một tổ chức nào, đó là cái quyền của họ. Còn tất cả những người tu có nhiệm vụ chân chánh phải thức tâm mọi người tự tu tự tiến mới là chân chánh. Còn lệ thuộc không được. Lệ thuộc là bàn môn tả đạo, luôn luôn bây giờ đang ra tất cả những pháp thuật để thu hút âm binh, để quy về với sự điều khiển của họ. Lúc đó họ mới tìm Thượng Đế mà đánh. Lúc đó là đi ngược dòng mới gặt hai sự đau khổ. Cho nên ngày hôm nay Thượng Đế mới khuyên thần thánh phải bó tay và chấp nhận để cho chúng nó xuất hiện. Kể cả địa ngục hiện tại cũng mở cửa lần lượt cho ma quỷ trở lộn lên. Nếu nó gia nhập khối nào thì khối đó sẽ cố gắng lo tu luyện và trình diện với Thượng Đế để chờ kỳ tới Long Hoa Hội xử xét, kỳ phán xét cuối cùng. Nếu mà những phần đó không biết thức giác và trở về tự chủ thì sẽ lệ thuộc, và trong cái lệ thuộc đó thì nơi một vị giáo chủ, dự giáo chủ đó, giáo chủ đó hướng thượng và thực tâm khai triển cứu độ vì nhiệm vụ của Thượng Đế thì người đó được cứu và những người theo Ngài vẫn được cứu. Còn những người lợi dụng tình thế thì người đó sau này sát thác Rama, lúc đó các bạn sẽ thấy trước mặt hiển hiện của các bạn. Và chúng ta cũng ngậm người và không thể cứu được, chỉ lo tu và tiến hóa qua một nơi khác mà thôi.
Câu hỏi thứ 25. Thượng Đế đang kêu gọi các con cái lo trở về từng ngày. Vậy phải chăng các vị khác cũng đang nỗ lực kêu gọi những vị có mối liên quan gia nhập theo về với họ? Những vị này thì công khai làm việc, còn Thượng Đế sao lại quy ẩn? Như vậy luật công bằng còn không?
Thượng Đế không có quy ẩn. Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có. Thì đạo giáo nào Thượng Đế cũng có sự hiện diện. Nhưng mà cô Kim quy ẩn đó là để chi? Vì chân lý Ngài đã nói hết rồi, chỉ chờ hành giả tiến hóa mà thôi. Chờ con Ngài thực hành, chứ không phải Ngài tiếp tục quy lụy và để phục vụ con Ngài nữa như xa xưa. Vì ngày cấp bách sẽ đến rồi, cho nên phải tách rời ngay cả những vị giáo chủ thương yêu và những người đã truyền pháp thương yêu và mọi người đã kính mến cũng phải xa rời. Để chi? Để cho nó tự thức và nó tự tiến, nó mới có cơ hội giải thoát. Cho nên cô Kim lấy danh Thượng Đế nhưng mà quy ẩn, đó cũng là một chuyện tinh vi của Thượng Đế ăn bàn cho những người còn mến Ngài và chịu thực hành hay là không. Đây là cơn nhồi quả và điểm đạo đó.
Câu hỏi thứ 26. xin thầy cho biết ý kiến của thầy về việc lập vô vi lên. Việc này sẽ phải tiến hành như thế nào để thu đạt được kết quả tốt? Thầy đã có dự định chọn lựa được địa điểm nào thích hợp chưa, ở trong nước hay ngoài nước?
Lập vô vi lên là Thượng Đế đã có chương trình từ lâu. Đây là vô vi lên là chương trình của anh Nguyễn Phượng Yên đề nghị và ước mong, vì anh đã tu học bao nhiêu năm muốn có một nơi như vậy đó để cho mọi người có cơ hội tu học. Nhưng mà kỳ thật vô vi lên nằm ở đâu? Nằm trong tâm của các bạn mà thôi. Nếu các bạn chịu tu thì Thượng Đế sẽ chuyển một nơi tốt. Cái vô vi lên là rất siêu diệu trong tâm của các bạn, chứ không phải chọn một địa thế. Cố gắng tu học rồi sau này sẽ thấy.
Câu hỏi thứ 27, xin thầy cho biết ngày trở về Việt Nam, chúng con có được cùng về với thầy không, hay lúc ấy thầy không còn ở thế gian này nữa? Ngày trước khi ông tôi rời bỏ thế gian thì chuyển gánh đạo lại cho thầy. Thầy đã nhận lãnh gánh nặng này, vậy sẽ làm tròn nhiệm vụ cho đến hội lâm qua, hay nửa đường dứt gánh mà ra đi?
Cho nên những người mà sợ mất tôi là những người không phải tu về vô vi. Tu về vô vi là dọn mình sửa tâm, thì luôn luôn hai không trong tâm các bạn, không xa các bạn. Đừng nghĩ vậy mà sai. Chỉ lo chúng ta đã có chìa khóa rồi để khai mở thiên lực, tâm lực, địa lực, thì nắm giữ lấy mà đi, chứ không nên lê thuộc bởi một người truyền pháp. Tôi đã nói các bạn không nên tin tưởng nhiều, và các bạn cứ thực hành và chứng nghiệm lấy các bạn để giữ lấy. Còn số 20 là biểu hiện cho sự vô cực vô cùng của tâm linh của các bạn.
Kính lại thầy, với trọn niềm thành kính và tôi yêu lớn lao này, xin kính dâng lên cho thầy để ngày nào thầy trở về lại cõi hằng sống, thiên liên sẽ dùng nó là món quà kỷ niệm quý báu, kính dâng lên cha trời và báo cáo lên cha là khi còn ở thế gian, thầy đã sống xứng đáng là một đứa con trung hiếu của cha. Chúng con xin cùng nhau quyết tâm đi hết con đường thầy đã đi qua để trở về tụ hội đồng vui an vui, yêu thương chăm sóc cha trời, và nếu cha cần thì lại khăn gói lên đường trở lại thế gian nhận nhiệm vụ mới. Đây là ý niệm thầy đã dạy cho chúng con. Đi cũng như ở, mà ở cũng như đi, tất cả cũng vì tình yêu thương cha. Vì yêu thương cha nên phải rốt ráo tinh tấn lo tu để được trở về, mà cũng vì yêu thương cha mà phải trở lại thế gian lo việc tiến hóa cho thế gian, mà cũng là công việc tiến hóa cho chính các con nữa. Kính lại thầy, xin dâng lên thầy tất cả tâm thành của các con. Ký tên Bùi Đông Phương, bạn đạo tại Úc Châu.
Cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều câu hỏi sáng suốt cũng như mê chấp, trong đó đem lại một phần tự thức cho mọi hành giả tương lai. Cho nên chúng ta còn thắc mắc là chúng ta vẫn còn tâm tối. Mà toàn diện hết thắc mắc là chúng ta mới xác nhận sự giải thoát của mọi phần hồn. Cho nên cuộc du thuyết của tôi ở khắp thế giới có không ít câu hỏi cũng trong vòng mê chấp. Cho nên chúng ta phải ở trong mê chấp và phá mê phá chấp, rốt cuộc hành giả phải tự tu tự tiến là vậy. Các bạn đã ý thức rõ đường đi và biết thương yêu Thượng Đế, cũng như thương Thượng Đế đã tràn ngập trong tâm thức của các bạn, đã thương yêu các bạn rất nhiều. Chỉ chờ sự thức tâm của các bạn hòa tan với Ngài, không ngoài sự thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta quý thay và lành thay có những tư tưởng tốt lành để trao đổi trong tâm thức, và để xây dựng cho muôn loài vạn vật đồng thính, đồng tiếng, đồng hành trong tâm thức bình đẳng cởi mở, giải tỏa mọi sự mê chấp của chính mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn đạo tại Úc Châu.